Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Huy Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 16 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc cho biết tin về 18 giám mục và 19 linh mục bị bắt. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC đã trích thuật nguồn tin từ Phủ Giáo Hoàng xác nhận rằng cuộc tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm nay 16 tháng 3 được hủy bỏ hoàn toàn, kể cả việc tham dự của Đức Thánh Cha qua hệ thống truyền hình. Tuy nhiên, Phủ Giáo Hoàng không nói gì về khả thể Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để ban phép lành cho dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Việc này thì hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Đức Thánh Cha. Bầu khí tuần thánh đang trở lại Roma. Khách hành hương bắt đầu tuôn về Roma. Trong khi đó, các hàng ghế mũ bắt đầu được xếp thành hàng tại quảng trường Thánh Phêrô, chuẩn bị cho những cử hành tuần thánh bắt đầu với Chủ nhật lễ lá vào ngày 20 tháng 3. Được biết, lần cuối cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có cuộc tiếp kiến chung sáng thứ Tư là thứ Tư 26 tháng Giêng vừa qua. Ngày 1 tháng 2, Đức Thánh Cha đã được đưa cấp cứu vào bệnh viện Gemelli vì triệu chứng bệnh cảm cúm và khó thở. Hai buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 2 và mùng 9 tháng 2 đều đã được hủy bỏ. Ngày mùng 10 tháng 2, Đức Thánh Cha xuất viện về lại Vatican. Nhưng sau đó, trong tuần thứ nhất mùa chay, do tuần cấm phòng của Đức Thánh Cha với các cộng sự viên tại giáo triều Roma, nên buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 2 cũng đã được hủy bỏ. Sáng thứ Tư 23 tháng 2, Đức Thánh Cha tham dự buổi tiếp kiến chung qua hệ thống truyền hình từ phòng Đức Thánh Cha đến đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Đây là lần đầu tiên trong triều Giáo Hoàng Đức Thánh Cha tham dự buổi tiếp kiến chung qua hệ thống truyền hình. Nhưng rồi liền đó, ngày thứ Năm 24 tháng 2, Đức Thánh Cha được đưa cấp cứu trở lại bệnh viện vì chứng khó thở, và các bác sĩ phải mổ ống khí quyển nơi cổ để trợ thở. Biện pháp chữa trị này không cho phép Đức Thánh Cha nói ra tiếng nữa. Hiện nay Đức Thánh Cha đang luyện tập để có thể nói lại, và Ngài chỉ nói vài tiếng ngắn ngủi, nhưng các bác sĩ khuyên Đức Thánh Cha nên im lặng, càng ít nói càng tốt. Sau này khi ống trợ thở rút ra khỏi vết mổ nơi cổ, thì Đức Thánh Cha sẽ nói lại bình thường như trước. Sáng thứ Tư mùng 2 tháng 3, Đức Thánh Cha đã không xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh, cũng không dùng hệ thống truyền hình để xuất hiện. Và thứ Tư vừa qua mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha chỉ xuất hiện ngắn ngủi nơi cửa sổ phòng bệnh ở bệnh viện Gemelli và âm thầm làm dấu ban phép lành cho dân chúng tụ họp dưới sân mặt tiền bệnh viện mà thôi. Và thứ Tư hôm nay 16 tháng 3, như vừa nói trên, buổi tiếp kiến hoàn toàn được hủy bỏ, kể cả việc xuất hiện qua hệ thống truyền hình. Chỉ còn lại khả thể xuất hiện nơi cửa sổ phòng của Ngài từ Điện Vatican nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng điều này tùy thuộc quyết định của Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam. 9 giờ sáng hôm nay thứ Tư 16 tháng 3, bà cố Maria Phạm Thị Chính, thân mẫu Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, được an táng tại kênh 3A, xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính lời chia buồn và hiệp ý cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành an ủi và gìn giữ Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và sớm đưa linh hồn bà cố Maria về thiên đàng hưởng hạnh phúc nước trời. Tin Vatican. Hôm thứ Bảy vừa qua, 12 tháng 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chính thức bổ nhiệm Chủ tịch đoàn, tường trình viên và tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thường lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10 tới đây, theo chủ đề Thánh Thể, nguồn mạch và tột đỉnh của sự sống và là sứ mạng của giáo hội. Chủ tịch đoàn bao gồm Đức Hồng Y Francis Arense, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng y Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara, Mexico, và Đức Hồng y Telesfor Placidus Topo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ. Tường trình viên là Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục Venezia, Italia, và thư ký đặc biệt là Đức Tổng giám mục Roland Minera của Dijon, bên Pháp. Tin Vatican. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, hôm thứ Năm tuần qua, ngày 10 tháng 3, Đức ông Fortunatus, tham biện của đoàn quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Geneva, đã có bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 32 của Ủy ban Thường trực Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Nhân phiên họp 4 ngày của Ủy ban này được khai mạc hôm ngày 8 tháng 3. Trong bài phát biểu của mình, Đức ông Fortunatus nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng làm người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Darfur bên Sudan. Tình hình người tị nạn ở Phi Châu vẫn là nỗi đau sâu thẳm của gia đình nhân loại ở khắp nơi. Điều kiện tạm bợ và tình hình đầy bi kịch buộc hàng triệu người dân phải rời bỏ làng mạc và đất đai. Kêu gọi phải có những quyết định cụ thể và nhanh chóng, nhắm làm dịu đi nỗi thống khổ đau đớn và bảo vệ quyền lợi của người dân. Đức ông Fortunatus cho hay, những dấu hiệu tích cực trong những năm qua khi làn sóng tự nguyện hồi hương và có tổ chức đã trở về với đời sống bình thường, đã bắt đầu và lên đến cả chục ngàn người. Tuy nhiên, vẫn tồn tại việc thiếu ngân quỹ, cũng như tình hình bạo lực trở nên tồi tệ và sự ngược đãi người dân tản cư Darfur, nơi mà tình nhân đạo thật đáng phê bình. Các vụ tấn công có hệ thống nhắm vào người thường dân, sự tàn phá các cơ sở hạ tầng và toàn bộ các làng mạc, giết hại gia súc, phá bỏ mùa màng, đã dẫn đến sự rời bỏ nhà cửa lan rộng trong người dân thường. Đức ông tuyên bố thêm rằng, cộng đồng quốc tế không thể trì hoãn hơn nữa trong hành động để giải quyết vấn đề này. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể đưa đến một sự chấp nhận về tiêu chuẩn nước đôi trong tình đoàn kết, mà cái giá phải trả là những người thấp cổ bé miệng và người dân phải sống bên lề xã hội. Để kết luận, Đức ông Fortunatus nói rằng, mặc dù khuyến khích sự hiện diện và trợ giúp của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, của các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác, cũng như các tổ chức phi chính phủ, nhưng một sự lãnh đạo rõ ràng của Liên Hiệp Quốc và sự hợp tác toàn diện của một cơ quan để mở rộng sự trợ giúp cũng như bảo vệ những người dân trong các trại tản cư là hết sức cấp bách. Cộng đồng quốc tế cần phát triển một hệ thống đáng tin cậy nhằm bảo vệ những người rời bỏ nhà cửa họ nhưng sống tản cư trong đất nước của họ. Tin Sydney, Úc Châu. Sáng Chủ nhật vừa qua 13 tháng 3, các hội đoàn và đoàn thể trong cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Sydney, Úc Châu đã đến trung tâm hành hương Thánh Mẫu Brinjali, Sydney, hành hương kính Đức Mẹ trong mùa chay thánh với chủ đề Dân gia đình cho Đức Mẹ. Đúng 10 giờ 30 phút sáng, tất cả mọi người tập trung trước đài Đức Mẹ cùng cầu nguyện và làm việc đền tạ trái tim với chuỗi mân côi mùa thương, tưởng niệm lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô khi xưa đã chịu nạn và chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Đồng thời quý cha tuyên úy cũng ngồi tòa giải tội tại khuôn viên của trung tâm. Sau khi kết thúc giờ đền tạ, mọi người tiến đến bên hông nhà nguyện của trung tâm đã được chỉnh trang cho thêm rộng lớn để tham dự thánh lễ tạ ơn. Trong thánh lễ đặc biệt có phần nghi thức sức dầu thánh cho những bệnh nhân và người già yếu, để nguyện cầu xin Chúa ban ơn chữa lành phần xác cũng như phần hồn trong lúc già yếu bệnh tật. Sau khi thánh lễ kết thúc là giờ chầu mình Thánh Chúa, mọi người cùng quỳ chầu trước thánh thể, hết sức súc sắng, đặc biệt cầu nguyện xin thánh thể Chúa Kitô ban cho quê hương Việt Nam có sự tự do tôn giáo đích thực, và cộng đồng Công giáo Việt Nam tại hải ngoại luôn phát triển thăng tiến trong giáo hội, và mọi người cùng dâng gia đình lên cho Thiên Chúa. Sau đó, mọi người lãnh nhận pháp lành đặc biệt nơi thánh thể Chúa Giêsu Kitô và hưởng nhà ơn toàn xá được trao ban nhân dịp đặc biệt hành hương mùa chay này. Tin đặc biệt Việt Nam, tai nạn đường sắt thảm khốc ở Huế. Theo tin từ báo Tuổi Trẻ Quốc Nội, hồi 11 giờ 45 phút ngày 12 tháng 3, đoàn tàu E1 phát xuất từ Hà Nội đi Sài Gòn, khi đến Huế theo hướng chạy vào Đà Nẵng, uốn mình qua khúc cửa đá bàn, nằm giữa hai thôn Hói Mít và Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế, thì bị tai nạn đứt mối nối giữa hai toa số 7 và số 8, khiến đoàn tàu bị đứt làm ba khúc. Riêng hai toa 7 và 8 thì văng ra khỏi đường sắt, nằm vắt nghiêng trên vách đá, và vách đá này lại cao hơn cả chiều cao của đoàn tàu khoảng gần 3 thước. Con số chính thức về thương vong từ vụ tai nạn tính đến chiều hôm ngày 14 tháng 3 là 11 người chết, 78 người bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 33 người, Bệnh viện Trung ương Huế 32 người, Bệnh viện Giao thông Đà Nẵng 12 người, Bệnh viện huyện Phú Lộc 1 người. Trong số hàng trăm hành khách trên chuyến tàu E1, có đoàn gia đình ông Nguyễn Đức Phượng, Hà Nội, gồm 15 thành viên cả nội lẫn ngoại, đã lên đường vào Đà Nẵng để dự đám cưới của con trai, và họ mua vé đúng vào toa số 7. Trong số 6 nạn nhân chết tại chỗ của toa số 7, đã có đến 3 người là thành viên của gia đình này. Sau đó, thêm cụ Vũ Thị Bé, 77 tuổi, từ tỉnh Thái Bình lên cùng đi với đoàn đám cưới, cũng đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. 6 thành viên khác bị thương, trong đó có người vẫn đang thập tử nhất sinh tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trả lời báo chí sau cuộc họp chiều hôm 14 tháng 3, Đại tá Nguyễn Thanh Toàn, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an Thừa Thiên Huế, cho biết kết quả giải mã hộp đen do Cục Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt và Cơ quan Điều tra Công an Thừa Thiên, cho biết tốc độ của tàu E1 lúc chạy đến vị trí xảy ra tai nạn là 68-69 km/h, vượt 72% tốc độ cho phép của ngành đường sắt đối với đoạn đường này là 40 km/h. Được biết, đường rầy xe lửa Việt Nam có trên 100 năm nay, từ khi người Pháp đến Việt Nam, một loại đường rầy hẹp không tương thích với tốc độ nhanh, vì như vậy sẽ giảm đi sự an toàn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, yêu cầu Trung Quốc cho biết tin về 18 giám mục và 19 linh mục bị bắt, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 3 vừa qua, Đức Giám mục John D. Carr, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã gửi một văn thư tới ông Sang Yiki, Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ, để yêu cầu cho biết tin tức về 18 vị giám mục và 19 linh mục bị chính quyền Trung Quốc cầm tù, quản chế tại gia, hay bị theo dõi, không cho làm công tác mục vụ. Lá thư này cũng nhắc nhở ông đại sứ biết là 3 lá thư trước mà Đức Giám mục đã gửi ông, vẫn chưa được ông trả lời. Sau đây là bản dịch lá thư thứ 4 của Đức Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế, gửi ông đại sứ Trung Quốc tại Washington, ngày 11 tháng 3 năm 2005. Kính gửi ngài Zhang Jiqi, Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Thưa ngài đại sứ, tôi gửi tới ngài lời chúc mừng tân niên hơi chậm trễ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hy vọng rằng năm mới Ất Dậu mang lại nhiều hòa bình và mãn nguyện cho nhân dân Trung Quốc vĩ đại. Thưa ngài đại sứ, hôm nay tôi viết về vấn đề có tính cách nghiêm trọng đối với rất nhiều người trên thế giới. Đó là cách cư xử thù địch mà chính quyền của ngài đã đối xử với một số giám mục và linh mục Trung Quốc thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Như ngài đã biết, 3 lần trong năm qua, 11 tháng 3, 7 tháng 4 và ngày 24 tháng 8 năm 2004, tôi đã viết thư cho ngài về vấn đề bắt giữ một số giám mục và linh mục. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất cứ lời phúc đáp nào, hay là xin ông cho biết có nhận được thư của tôi hay không. Thưa ngài đại sứ, hôm nay tôi lại gia tăng yêu cầu được biết tin tức về các giáo sĩ đã bị bắt, đồng thời cũng gửi thêm danh sách của các vị giám mục và linh mục đang bị cầm tù hoặc bị quản chế tại gia, hoặc bị đặc biệt theo dõi, ngăn cản, không cho các vị ấy làm công tác mục vụ của họ. Cho dù các tin tức loại này bị giới hạn ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, nhưng theo chỗ chúng tôi được biết, danh sách này đã được soạn thảo do một nguồn tin khả tín nhất
và mức độ chính xác cũng có thể cao nhất. Tôi hy vọng Ngài sẽ nghiêm chỉnh cú xét thỉnh nguyện, cung cấp tin tức hiện tại và điều kiện an sinh của 18 giám mục và 19 linh mục, mà hầu hết đã cao niên và bệnh tật. Mặc dù các vị này, vì tiếng lương tâm, đã từ chối gia nhập tổ chức Công giáo Trung Quốc yêu nước, nhưng họ là những người nghiêm túc, trách nhiệm và thực sự là những công dân Trung Quốc yêu nước, xứng đáng được đối xử tử tế, chứ không phải bị đối xử như là những phạm nhân hình sự. Xin cảm ơn sự lưu tâm của Ngài, và hy vọng Ngài sẽ đáp ứng lời yêu cầu của tôi. Trân trọng, John Rica, Giám mục Giáo phận Pensacola, Tallahassee, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc cho biết tin về 18 giám mục và 19 linh mục bị bắt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh nữ Catherine Laboure. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu biến cố Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Catherine lần thứ nhất. Vào một buổi tối mùa hạ, ngày 18 tháng 7, năm 1830, đêm trước ngày lễ Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô, Đức Mẹ đã đến Paris. Mẹ không ngự đến nhà thờ Đức Bà to lớn đồ sộ của mẹ, nhưng mẹ đi đến một con đường nhỏ gọi là Du Bắc, nơi có nhà mẹ của dòng các nữ tử bác ái. Đêm hôm đó, nữ tu Catherine cùng với các tập sinh khác đi ngủ, với niềm vui sướng tràn ngập trong lòng khi nghĩ đến ngày mai. Họ vừa mới xong công tác ở nhà nguyện, sửa soạn bàn thờ và hoa đèn để chuẩn bị cuộc lễ mừng ngày hôm sau. Nữ tu giám đốc tập viện đã giảng cho họ nghe về lòng sùng kính các thánh, đặc biệt là Thánh Vinh Sơn, rồi sau đó trao cho mỗi tập sinh một mảnh áo nhỏ của thánh nhân như là quà tặng trong ngày lễ. Nắm chặt mảnh áo của Thánh Vinh Sơn trong tay, Catherine trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng linh cảm rằng một biến cố trọng đại sắp sửa xảy ra. Nàng cầu nguyện với Thánh Vinh Sơn thật lâu và lặp lại với Ngài một lần nữa về khao khát được thấy Đức Trinh Nữ Maria. Sự khao khát này không làm cho người ta ngạc nhiên hay là làm cho nàng kinh ngạc, bởi vì nàng đã thấy Chúa Kitô Vua hiện diện hầu như hàng ngày trong bí tích thánh thể, nên khao khát được thấy Đức Mẹ không là một chuyện lạ lùng nữa. Quá xúc động về ý nghĩ trên, Catherine xé toẹt mảnh áo của Thánh Vinh Sơn ra làm hai và nuốt đi phân nửa. Một niềm an bình kéo đến xâm chiếm tâm hồn nàng, và nàng thiếp đi trong niềm tin vững mạnh rằng, đêm nay tôi sẽ thấy Đức Mẹ. Đêm nay tôi sẽ thấy Đức Trinh Nữ Maria. Catherine đã ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong phòng ngủ. Ánh sáng chiếu ra từ một ngọn đèn cầy trên tay một cậu bé khoảng 4-5 tuổi. Cậu bé đẹp đẽ phi thường, bao bọc bởi một vùng hào quang sáng ngời phát ra từ chiếc áo của cậu, làm cho người ta phải chói mắt. Cậu bé tiến lại bên giường Catherine và khe khẽ gọi nàng. Chị Laboure. Catherine chẳng nhúc nhích. Cậu bé phải gọi đến lần thứ ba, Catherine mới giật mình mở choàng mắt ra. Chị hãy đến nhà Nguyễn mau, Đức Trinh Nữ đang đợi chị. Catherine chẳng hoảng sợ chút nào. Cậu bé đến để dẫn nàng đi gặp Đức Mẹ. Giây phút mà nàng chờ đợi và cầu nguyện đã lâu. Biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Chỉ có một điều làm nàng do dự là sợ người khác trông thấy. Như đọc được tư tưởng của nàng, cậu bé đáp, đừng sợ, đã 11 giờ khuya rồi, mọi người đều ngủ say. Mau lên, tôi đợi chị ở bên ngoài nha. Catherine nhảy ra khỏi giường, vội vàng thay đồ, rồi theo chân cậu bé. Cậu bé dắt Catherine đi dọc theo hành lang. Nàng ngạc nhiên vô cùng vì tất cả đèn đuốc đều sáng choang. Qua khỏi dãy hành lang dài, họ đi xuống cầu thang, rồi tiến vào nhà Nguyễn. Catherine lại càng kinh ngạc hơn khi thấy cậu bé chỉ cần lấy tay chạm nhẹ, thì cánh cửa gỗ nặng nề đóng kín đột nhiên mở ra. Bên trong, tất cả đèn trên trần nhà, đèn trên bàn thờ đều sáng choang như có thánh lễ nửa đêm. Cậu bé tiến lên cung thánh và dừng lại bên chiếc ghế mà vị linh hướng thường ngồi mỗi khi huấn đức các nữ tu. Theo bản năng tự nhiên, Catherine quỳ xuống. Không có gì xảy ra, Đức Trinh Nữ không có nơi đó. Cậu bé im lặng đứng đợi bên cạnh như một ám hiệu. Giây phút chậm chạp trôi qua, Catherine bồn chồn áy náy, cứ liếc về phía hành lang, sợ có nữ tu nào thức đêm trong chừng bệnh nhân, sẽ đi ngang qua đây trông thấy nàng thì khốn. Chợt, cậu bé thốt lên. Kìa, Đức Trinh Nữ đang đến. Cùng lúc ấy, Catherine nghe tiếng sột soạt của chiếc áo lụa, và nhìn về hướng có tiếng động, nàng thấy một người đàn bà đang bước xuống các bậc thang bàn thờ, tiến lại phía nàng, rồi ngồi xuống chiếc ghế của vị linh hướng. Một chút nghi ngờ thoáng qua đầu người tập sinh trẻ tuổi. Đây có thật là mẹ Thiên Chúa không? Cậu bé bảo đảm với nàng, đây là Đức Trinh Nữ. Những lời này vẫn không xua đuổi được niềm hoài nghi trong lòng Catherine. Đây có phải là một giấc mơ, một sự tưởng tượng giữa đêm khuya chăng? Người đàn bà ngồi đó nhìn nàng và chờ đợi. Cậu bé lại lên tiếng. Lần này là giọng của một người đàn ông, thâm trầm, cứng rắn như ra lệnh. Catherine không còn chần chờ nữa. Nàng vội vàng quỳ xuống dưới chân Đức Mẹ và đặt hai tay trên đùi của bà. Đoạn, nàng ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt của Đức Mẹ. Nhiều năm sau này, nàng đã viết lại giây phút ngây ngất này, và cho đây là giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của nàng. Con yêu dấu, Đức Mẹ lên tiếng. Thiên Chúa nhân từ muốn trao cho con một sứ mạng. Rồi Đức Mẹ tiếp tục nói về dự tính của Thiên Chúa cho nàng, cảnh cáo nàng về những thử thách sẽ ập phủ trên nàng, và chỉ dẫn nàng cách thức để chịu đựng nó. Nàng sẽ gặp nhiều khó khăn để tiến hành việc Thiên Chúa trao phó, nhưng rồi nàng sẽ vượt qua khi nghĩ đến vinh quang của Ngài. Đức Mẹ nói tiếp, con sẽ bị đau khổ dày vò cho đến khi nào con kể lại cho người có trách nhiệm hướng dẫn con. Con sẽ gặp chống đối, nhưng đừng sợ. Hãy kể lại tất cả mọi điều con thấy và nghe. Kể một cách đơn sơ, đầy tin tưởng và đừng sợ hãi. Đoạn Đức Mẹ nói về những thảm trạng sẽ ập phủ xuống nước Pháp và cả thế giới. Nhiều lo buồn và hiểm họa sẽ xảy ra. Nhưng đừng sợ. Hãy nói lại với các tu sĩ Vinh Sơn và các nữ tu bác ái là Thiên Chúa và Thánh Vinh Sơn sẽ che chở mọi người một cách đặc biệt. Còn ta sẽ ở với con. Luôn luôn ta sẽ để ý đến con và chúc lành cho con. ta cũng đặc biệt yêu mến và chúc lành cho cộng đoàn của con. Ta yêu cộng đoàn của con nhiều lắm. Ta đau đớn thấy có nhiều sự lạm dụng thường xảy ra. Các luật lệ trong dòng không được tuân giữ, và các tu sĩ trong hai cộng đoàn nam và nữ sống rất là buông thả. Con hãy nói lại với vị linh hướng của con. Tuy Ngài không phải là một vị bề trên, nhưng phải tìm cách khôi phục lại các giá trị tinh thần đã bị đánh mất. Buồn nhất là khi Đức Mẹ kể về việc hàng giáo phẩm Pháp sẽ bị chống đối, bách hại. Thập giá sẽ bị khinh thường và bị chà đạp. Máu sẽ đổ ra. Người ta sẽ đâm vào vết thương ở cạnh sườn của Chúa một lần nữa. Máu sẽ chảy tràn lan trên các đường phố. Các giám mục, tổng giám mục sẽ là những nạn nhân. Đức Mẹ nghẹn ngào, không thể nói thêm được nữa. Gương mặt đẹp của mẹ hằn lên nét khổ đau. Sau đó, như một làn khói mỏng tan dần, Đức Mẹ từ từ biến mất. Catherine đứng lên, theo cậu bé trở lại phòng ngủ. Khi về đến nơi, cậu bé cũng tan biến đi như Đức Mẹ. Catherine leo lên giường, kéo tấm chăn đắp ngang đến ngực. Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 2 tiếng. Nàng đã ở với Đức Mẹ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, và suốt đêm hôm đó, nàng không thể nào ngủ lại được nữa. Tiểu sử của Thánh nữ Catherine Laboure xin phép tạm ngưng nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bước vào tuần thánh vào tuần tới, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn nghe lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho mùa chay năm 2005. Chúng ta nghe lại sứ điệp này, vừa nhìn lại cuộc sống mình, xem chúng ta đã thực hiện sứ điệp này trong thời gian qua đến mức độ nào. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em rất thân mến, mỗi năm mùa chay được giới thiệu với chúng ta như là thời gian thuận tiện để gia tăng cầu nguyện và làm việc đền tội, vừa mở rộng tâm hồn để dễ dàng chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong mùa chay, chúng ta được chỉ cho thấy con đường thiêng liêng chuẩn bị chúng ta sống một lần nữa mầu nhiệm cao cả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô, nhất là nhờ qua việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và việc thi hành cách quảng đại hơn sự hãm mình, mà nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi đến trợ giúp cho người lân cận cần được trợ giúp. Anh chị em rất thân mến, năm nay tôi muốn đề nghị cho sự chú ý của anh chị em một chủ đề hết sức thời sự, được làm sáng tỏ bởi những câu trích sau đây từ sách Đệ Nhị Luật. Thiên Chúa là sự sống, và là sự sống trường thọ của anh chị em. Sách Đệ Nhị Luật chương 30 câu 20. Đó là những lời ông Môi-sen nói với dân chúng để mời gọi họ ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa trong đất nước của người Mô-áp. Ngõ hầu các người và con cháu các người được sống trong tình thương đối với Thiên Chúa là Chúa của các người, vừa vâng phục lời Chúa và sống kết hiệp với Ngài. Sách Đệ Nhị Luật chương 30 câu 19 và 20. Lòng trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa là bảo đảm cho tương lai của dân tộc Israel, để dân tộc này có thể sinh sống tại đất nước mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ của họ, cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Theo quan niệm Kinh Thánh, việc sống đến tuổi cao niên là dấu chỉ cho sự chúc lành của Đấng Tối Cao. Như thế, việc sống lâu xem ra như là một trong những hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa.
trong mùa chay này, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy suy nghĩ về chủ đề này, để đào sâu ý thức về vai trò mà những người cao niên được mời gọi thi hành trong xã hội và trong giáo hội, và chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho việc đón nhận những người cao niên với tâm hồn đầy yêu thương. Trong xã hội hôm nay, và nhờ sự cộng tác của khoa học và y khoa, người ta chứng kiến sự sống con người được kéo dài thêm, và như thế làm gia tăng con số những anh chị em cao niên. Điều này đòi buộc một sự chú ý đặc biệt đến thế giới của hạng tuổi thứ ba, để giúp cho các thành viên của nhóm tuổi cao niên này sống trọn vẹn những khả năng của họ, vừa đem khả năng đó vào việc phục vụ cho toàn thể cộng đoàn. Việc chăm sóc cho những người cao niên, nhất là khi trải qua những giây phút khó khăn, cần phải là quan tâm của các tín hữu, nhất là của những cộng đoàn giáo hội trong xã hội Tây Phương, nơi đang có vấn đề đặc biệt đối với tuổi cao niên này. Sự sống của con người là món quà quý giá cần được yêu mến và bảo vệ trong mọi hạng tuổi. Mệnh lệnh không được giết người, đòi buộc tôn trọng và luôn cổ võ sự sống, từ giây phút sự sống được bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Đây cũng là mệnh lệnh còn có giá trị trước những bệnh tật, và khi sự yếu sức làm con người không còn nhiều khả năng sống sự tự lập nữa. Nếu tuổi già, cùng với những điều kiện không thể tránh được đón nhận cách an bình trong ánh sáng đức tin, thì tuổi già này có thể trở nên dịp quý giá để hiểu rõ hơn mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm trao ban ý nghĩa trọn đầy cho cuộc sống nhân loại. Người cao niên cần được thông cảm và trợ giúp trong viễn tượng này. Đến đây, tôi muốn nói lên tâm tình quý trọng của tôi đối với tất cả những ai dấn thân đáp lại những nhu cầu nói trên, và tôi cũng khuyến khích những anh chị em tự nguyện khác muốn nhân dịp mùa chay này mà góp phần của mình. Điều này sẽ giúp cho biết bao người cao niên, để họ không cảm thấy mình như là gánh nặng cho cộng đoàn và cho cả chính gia đình của mình, trong hoàn cảnh cô đơn, làm cho họ dễ rơi vào cám dỗ, sống đóng kín và ngã lòng nản chí. Cần phải phát triển trong công luận ý thức rằng những người cao niên trong mọi trường hợp là nguồn tài lực đáng được tôn trọng. Ước chi người ta gia tăng những trợ giúp kinh tế và những sáng kiến pháp lý, để tránh cho những người cao niên không bị loại ra khỏi sinh hoạt xã hội. Thật ra, trong những thập niên qua, xã hội đã trở nên chú ý hơn đối với những nhu cầu của người cao niên, và y học đã phát triển những chăm sóc y tế, mang lại những kết quả tốt cho những kẻ bệnh hoạn lâu năm. Khoảng rộng thời gian còn dư trong giai đoạn chăm sóc trợ giúp cho người cao niên, cung cấp cho họ dịp thuận tiện để đối diện với những câu hỏi căn bản mà có lẽ trước đây đã bị lãng quên vì quan tâm đến những lợi ích ngay trước mắt hoặc được cho là có ưu tiên hơn. Ý thức về giây phút cuối đời nay đến gần làm cho người cao niên chú tâm đến điều gì là thiết yếu và đặt tầm quan trọng nơi điều mà thời gian năm tháng không thể làm hư đi được. Chính vì hoàn cảnh sống của họ trong lúc này như vậy, mà những người cao niên có thể thi hành vai trò của mình trong xã hội. Nếu quả thật con người sống nhờ phần gia tài của kẻ đi trước để lại, và tương lai của con người tùy thuộc một cách quyết định vào cách thức mà qua đó những giá trị văn hóa của dân tộc được thông truyền cho con người, thì sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao niên có thể soi sáng cho những bước đi trên con đường tiến về một nền văn minh luôn trọn vẹn hơn. Thật là quan trọng biết chừng nào, việc khám phá lại sự phong phú hóa lẫn nhau giữa các thế hệ. Với lời mời gọi mạnh mẽ hãy hoán cải và thực hiện tình liên đới, mùa chay năm nay dẫn đưa chúng ta đến việc chú ý đến những vấn đề quan trọng vừa nói trên và được nhiều người lưu ý. Thử hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu dân Chúa chiều theo tâm thức hiện nay, nhìn xem dường như thể là vô ích những con người cao niên anh chị em của chúng ta đây, khi họ bị giới hạn bởi những yếu đuối của hạng tuổi hay do bởi bệnh tật. Ngược lại, thử hỏi cộng đoàn dân Chúa bắt đầu từ gia đình sẽ trở nên như thế nào, nếu cộng đoàn đó cố gắng duy trì thái độ luôn cởi mở và tiếp nhận đối với những anh chị em cao niên. Sau những nhận định trên, Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp mùa chay năm 2005 của Ngài với những lời mời gọi như sau. Anh chị em rất thân mến, trong mùa chay, nhờ lời Chúa trợ giúp, chúng ta hãy suy nghĩ về tầm quan trọng như thế nào việc mỗi cộng đoàn đồng hành với tất cả những ai bước vào hạn tuổi cao niên với thái độ thông cảm đầy yêu thương. Ngoài ra, còn cần phải để cho mình được quen suy tư về mầu nhiệm sự chết với thái độ tin tưởng phó thác. Ngõ hầu của gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa được diễn ra trong bầu khí an bình nội tâm, với ý thức rằng đấng tiếp đón chúng ta là đấng đã dựng nên ta ngay từ trong lòng mẹ, và là đấng đã muốn cho chúng ta được trở nên giống hình ảnh Ngài. Nguyện xin mẹ Maria đứng hướng dẫn chúng ta trên con đường sống mùa chay. Xin mẹ hướng dẫn tất cả mọi kẻ tin, nhất là những người cao niên, đến việc hiểu biết càng ngày càng sâu xa hơn về Chúa Kitô đứng đã chết và sống lại, và là lý do cuối cùng cho cuộc sống chúng ta. Nguyện xin mẹ, người nữ trung thành phục vụ cho con Thiên Chúa, cùng với hai thánh Anna và Joachim, khẩn cầu cho mỗi người chúng ta bây giờ và trong giờ lâm tử. Tôi xin ban phép lành cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho mùa chay năm nay 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong mục Nói với giới trẻ, qua đề tài Năm thứ ngôn ngữ tình yêu của tuổi trẻ, nhất là ở tuổi dậy thì, cho tới nay chúng ta đã đề cập đến các vấn đề và những khó khăn của tuổi trẻ trong các gia đình bình thường, có cha mẹ chung sống với nhau. Tuy nhiên, không thiếu chi những gia đình chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ. Sự thiếu vắng một trong hai phụ huynh có thể là vì lý do tự nhiên như cái chết, nhưng cũng có thể vì những lý do khác, chẳng hạn như ly dị, ly thân hoặc kín đáo chung sống với người bạn đường khác. Tất cả những lý do đó đều gây ảnh hưởng mạnh về mặt tâm lý của con cái, nhất là con cái ở tuổi dậy thì. Mai An tạm gọi những cha mẹ sống một mình với con cái bằng danh từ cha mẹ độc thân. Tiếc thay, thảm cảnh các cha mẹ độc thân phải một mình nuôi dưỡng và giáo dục con cái, xem ra càng ngày càng lan rộng. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề qua kinh nghiệm của giáo sư Chapman trong bài hôm nay và những bài tới. Sau đây là kinh nghiệm của bà Amanda, một người mẹ độc thân với hai người con, cậu Marco 15 tuổi và cô Julie 13 tuổi. Chồng bà đã từ giã mẹ con bà ra đi 5 năm trước đó, tức là khi Marco mới lên 10 tuổi và Julie chưa tròn 8 tuổi. Sau cuộc ly dị đầy trắc trở, cuộc sống của bà Amanda càng ngày càng trở nên khó khăn gian khổ. Đau khổ tâm thần trước tiên là phải đối phó với mặc cảm bị ruồng bỏ. Nhờ được cha mẹ trợ giúp, bà đã tốt nghiệp nghề y tá và tìm được việc làm tại một bệnh viện. Bà phải làm việc mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ để có đủ phương tiện đáp ứng các nhu cầu vật chất của bản thân và của con cái. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực cố gắng, bà luôn bị mặc cảm tội lỗi đè nặng tâm hồn. Vì phải làm việc suốt ngày, bà không thể dành nhiều thời giờ để ở gần và theo dõi con cái như lòng mong ước. Bà cũng không có thời giờ rảnh để tham dự các sinh hoạt ngoài học đường với con cái như những phụ huynh khác. Nhiều khi bà tự an ủi là đã làm tất cả những gì bà có thể. Lúc khác, bà lại tự trách mình vì chưa làm đủ cho con cái những gì bà có thể làm được. Mỗi lần nhìn con cái càng ngày càng khôn lớn trước mắt, bà phân vân tự hỏi, rồi đây, không biết mình có đủ khả năng để đối phó với những vấn đề của cuộc sống chăng? Trong thời gian gần đây, bà thấy con trai bà bắt đầu đổi tính. Cậu tỏ ra bướng bỉnh, cãi lại và chỉ trích việc làm của mẹ. Đứa con gái vừa mới lớn lên đã muốn đi chơi với bạn trai. Bà Amanda ngậm ngùi nói với giáo sư Chapman. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ là mọi việc xuôi chảy. Nhưng rồi đây, không biết tôi có đủ khả năng để đương đầu với những vấn đề của con tôi ở tuổi dậy thì chăng? Các bạn thân mến, lời nói của bà Amanda cũng là lời cầu cứu của biết bao nhiêu phụ huynh cô độc đã phải thốt lên trong những hoàn cảnh tương tự như của bà. Ai có thể giúp tôi? Tôi cảm thấy bất lực, không thể một thân một mình cáng đáng mọi việc được. Vì thảm cảnh cha mẹ độc thân càng ngày càng xảy ra thường xuyên, nên ngày nay tại các quốc gia tân tiến, nhiều văn phòng hướng dẫn và các nhóm sinh hoạt đã được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và giúp tay với các phụ huynh độc thân trong việc hiểu biết, thông cảm và giáo dục con cái ở tuổi dậy thì, để xoa dịu, chữa lành những vết thương lòng, hầu chuẩn bị con cái bước vào tuổi trưởng thành với những kinh nghiệm tích cực hơn. Dĩ nhiên mỗi cha mẹ độc thân đều là người độc nhất vô nhị, nên hoàn cảnh của họ cũng là kinh nghiệm có một không hai. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của các phụ huynh độc thân đều có chung một vài nét chính khiến cho trách nhiệm làm cha mẹ của họ trở nên khó khăn hơn so với những phụ huynh trong các gia đình bình thường. Nét chung thứ nhất là thông thường chỉ một phụ huynh được trao phó trách nhiệm trực tiếp nuôi con. Phần lớn trong trường hợp gia đình bị phân ly, con cái thường được trao phó cho người mẹ. Trong khi người cha có thể thường xuyên tới thăm hoặc ở với con một thời gian ngắn. Có những người cha thỉnh thoảng tới thăm con, và cũng có những người con không bao giờ còn thấy mặt cha mình nữa. Vì thế, bình thường con cái chỉ nhận được tình thương từ một phụ huynh mà thôi, còn từ phụ huynh vắng mặt chỉ là thứ tình thương lạnh nhạt qua những lần gặp gỡ thưa thớt. Có khi còn biệt tâm biệt tích luôn nữa. Trong trường hợp đó, qua cuộc sống hàng ngày bên cạnh con cái, trước tiên các bà mẹ độc thân hoặc người cha độc thân nên cố gắng khám phá ra đâu là thứ ngôn ngữ tình thương chính yếu của con mình. Có thể là con cái cần đến những lời khen ngợi khích lệ, có thể là những việc phục vụ nho nhỏ, những món quà tặng, những giây phút gần gũi, tâm sự thân mật, vân vân, như chúng ta đã đề cập tới trong những bài trước đây. Nếu không đoán đúng, ngôn ngữ tình thương cha mẹ dùng có thể là hoàn toàn trái ngược với điều con cái mong muốn và sẽ làm phát sinh những phản ứng tiêu cực không ngờ. Chẳng hạn như con cái cần được những giây phút gần gũi thân mật với cha mẹ để bày tỏ tâm tình, trong khi cha mẹ lại dùng những lời khen ngợi khích lệ làm con cái bực mình khó chịu, vì cảm thấy mình bị đối xử như hồi còn là trẻ nhỏ. Nét chung thứ hai là giải tỏa những tình cảm tiêu cực của con cái đã bị chôn vùi trong tuổi thơ ấu. Nếu không được bày tỏ đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách, những tình cảm đó sẽ có nguy cơ bùng nổ ở tuổi dậy thì. Chẳng hạn như những sự xót xa đau đớn, sự giận hờn và mặc cảm bị ruồng bỏ khi cha mẹ chia tay nhau lúc con cái còn nhỏ dại. Nếu không được dịp bày tỏ cách tự nhiên ở tuổi đó, có thể sẽ phát hiện qua mặc cảm tự ti, thiếu tự tin, nhút nhát, hoặc ngược lại, bằng tính nóng giận, hành hung, cãi cọ và thích chỉ trích người khác khi bước vào tuổi dậy thì. Điều đáng chú ý là thái độ và cách phản ứng tiêu cực nói trên thường không được bày tỏ khi có sự hiện diện của người cha hoặc người mẹ thường xuyên vắng mặt. Tại sao vậy? Có thể là vì con cái nghĩ rằng phụ huynh vắng mặt không thể hiểu được tâm tình, cũng chẳng quan tâm gì đến mình. Cũng có thể là vì con cái muốn giữ thể diện và mối liên hệ tốt với phụ huynh xa vắng. Thế nên, phụ huynh thường xuyên sống gần con cái là người sẽ phải gánh chịu hậu quả sự bùng nổ của những cảm tình đã từ lâu bị đè nén hoặc che giấu ấy. Đây quả là vấn đề cam go cho các phụ huynh độc thân được lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Nhiều khi, họ cảm thấy buồn tủi và tức giận vì sự vô ơn và cách đối xử tệ bạc của con cái. Tuy nhiên, các phụ huynh độc thân cũng đừng quên rằng, các phản ứng và sự thay đổi tình cảm của con cái đi song song với khát vọng mãnh liệt được tự do tự lập và tìm được căn cước tính của bản thân mình. Trong tiến trình phát triển nên người trưởng thành, con cái họ đang phải âm thầm đối phó với sự phát triển về mặt thể lý, tâm lý, luân lý, xã hội, đồng thời cũng đang phải vật lộn với những gì chúng cho là bất công, bất xứng. Tiến trình trưởng thành sẽ có hiệu quả tốt đẹp nếu con cái biết can đảm chấp nhận bước vào tuổi trưởng thành với sự chín chắn có trình độ. Nếu không, tiến trình trưởng thành sẽ trở nên như những chặng đường đầy đau khổ cho cha mẹ độc thân cũng như cho con cái ở tuổi dậy thì. Các bạn thân mến, làm thế nào có thể đối phó với những thách đố ấy? Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới.
Như lòng vươn lên khi ngừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình ai tựa như dòng suối mát, tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành, chảy miên man vào trong con từ đó.
Chân bước là đường là tình thương giữa cơn mê này, cầm tay cha đỡ nâng con hèn yêu, mai một đời tình thắm sâu ơn ngài.
Thật dài con rót mang lỗi lầm, tình yêu cha bừng trong con lửa lên, đến ngàn đời tình Chúa thương con nhiều.
Tháng 10 năm 1886, Jacques de Foucault được 28 tuổi đời và đã sống 10 năm xa Chúa, bỏ đức tin. Anh tìm đến cha Huvelet để hỏi vài thắc mắc tôn giáo. Cha Huvelet lúc đó đang ngồi tòa trong nhà thờ giáo xứ. Jacques lập bước đến tòa giảng, cúi mình xuống chứ không thèm quỳ, để cho cha biết là anh muốn gặp ngài. Cha Huvelet trả lời, điều con cần làm trong lúc này là hãy quỳ xuống đây và xưng tội cái đã. Jacques vâng lời, và ánh sáng mới chiếu dọi trong tâm hồn anh. Anh kể lại biến cố đó như sau. Khi tôi mở mắt tin nhận có Thiên Chúa, thì lúc đó tôi có niềm xác tín rằng, từ nay tôi chỉ sống cho một mình Ngài mà thôi. Ơn gọi tận hiến đời tôi bắt đầu cùng lúc với đức tin. Thiên Chúa thật cao cả biết là chừng nào. Ngày tháng trôi qua, sau giây phút trở lại làm hòa cùng Thiên Chúa, là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời. Thắc mắc duy nhất hiện có trong tâm trí Sạc là lúc này, là làm sao tận hiến đời mình cho Chúa. Anh muốn trở thành thầy tu. Cha Huvelet chỉ khuyên Sạc là một điều, là hãy đọc phúc âm. Sạc là nghe theo, và càng đọc anh càng say mê và chỉ muốn bắt chước sống như Chúa Giêsu mà thôi. Có lần, Jacques đã nghe cha Huvelet giảng như thế này. Chúa Giêsu muốn chọn chỗ sau cùng, để không ai còn muốn đến chiếm chỗ đó nữa. Từ trước đến giờ, anh là một con người luôn thích tìm chỗ thứ nhất. Giờ đây, anh muốn tìm chỗ sau hết, để dấn bước theo Chúa. Một hôm, khi cùng với người chị bà con là Maria đi thăm tu viện dòng Travis, Sạc là chợt nhìn thấy một tu sĩ Travis trong bộ áo cũ kỹ có nhiều chỗ rách được vá víu lại, và anh được ơn soi sáng hiểu ngay chỗ chót mình đang tìm là như thế nào. Cha Huvelet khuyên anh nên hành hương thánh địa. Dù không hăng say chấp nhận lời khuyên cho lắm, nhưng anh cũng vâng theo. Cuộc hành hương thánh địa này đã giúp anh khám phá nhiều hơn nữa về cuộc đời Chúa Giêsu, và lý tưởng muốn bắt chước Chúa Giêsu lại càng rõ rệt hơn. Đó là muốn bắt chước Chúa Giêsu sống khó nghèo như cuộc sống của Chúa tại Nazareth. Sau nhiều cuộc cấm phòng, Jacques de Foucault quyết định chọn con đường đi tu làm thầy dòng Travis. Nhưng có lẽ Thiên Chúa có một chương trình khác cho anh. Sau này, nhìn về những năm tháng xa Chúa, rồi ơn ăn năn trở lại cùng Ngài, Jacques de Foucault đã bộc lộ tâm sự mình như sau. Lạy Chúa đã đối xử nhân từ đại lượng với con biết là chừng nào. Đại lượng trong quá khứ, trong hiện tại và mỗi giây phút cuộc đời. Lạy Chúa, tất cả loài người chúng con đều có bổn phận ca lên lòng nhân từ Chúa. Ca tụng lòng nhân từ Chúa là bổn phận của tất cả và đặc biệt là bổn phận của riêng con. Bởi vì ngay từ lúc con sinh ra, con đã nhận lãnh biết bao ơn lành từ Chúa. Trước hết, ơn có người mẹ đạo đức, nhờ đó, ngay từ lúc còn bé thơ, con học được cách yêu mến Chúa và cầu nguyện cùng Chúa bằng những lời bập bẹ đầu tiên. Lời cầu nguyện con đã học được từ người mẹ là: Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ, cho ông bà ngoại, cho ông bà nội và cho em con. Con nhớ lại lần con rước lễ lần đầu với hết lòng sốt sắng. Chúa ngự trong con trong giây phút đó, và đã dạy con biết yêu mến những kẻ thân yêu, những thành phần trong gia đình. Và tình yêu này, mặc cho những cơn khủng hoảng sau đó, vẫn còn luôn nguyên vẹn. Lòng nhân từ Chúa đã dùng tình thương gia đình này mà giải thoát con khỏi những tội lỗi con đã chìm sâu vào. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng tình thương nhân từ Chúa mãi mãi cho đến muôn ngàn đời. Nhìn lại cuộc sống mình, ước chi mỗi người chúng ta cũng có thái độ như Jacques de Foucault, không thất vọng về muôn lầm lỗi đã phạm, nhưng tin tưởng hát khen lòng nhân từ của Thiên Chúa
và quay trở lại cùng Ngài. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng tình thương nhân từ Chúa mãi cho đến muôn ngàn đời. Amen.
Này lời phụng vụ con chứng nhân tin mừng, ngàn câu ca hòa hướng kinh về Chúa, Chúa tình nồng hồng thắm dâng lên Ngài.
Và giờ đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 mét, xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines.